Đài Thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 15 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo cập nhật kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh. Tại hội thảo, các đại biểu đã chỉ ra một số tồn tại trong việc vận hành thiết bị bức xạ.
Để hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hành vi ứng xử có văn hóa cho các em ngay từ nhỏ, thì việc giáo dục văn hóa giao thông cho học sinh ngay từ bậc học mầm non là rất quan trọng và cần thiết.
Thời gian qua, hoạt động tích cực của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã góp phần không nhỏ đưa kinh tế của thành phố Thái Nguyên tiếp tục có những bước tăng trưởng. Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 14 tháng 12, Đảng bộ phường Chùa Hang tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2017 cho các đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ phường. Tới dự có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Đợt này, Đảng bộ phường Chùa Hang có 7 đồng chí nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 4 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm và 30 năm tuổi Đảng. Đây là những đảng viên đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn thời gian tới, các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng lần này tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào tại địa phương, cùng Đảng bộ phường và thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Ngày 14 tháng 12, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội thảo cập nhật kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của kế hoạch nhằm thiết lập hệ thống tổ chức, phân công trách nhiệm, cơ chế điều hành và phối hợp giữa các tổ chức cá nhân tham gia ứng phó với sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân, bảo đảm việc chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, phương tiện và nhân lực cần thiết nhằm ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu tối đa thiệt hại về con người, môi trường và tài sản khi xảy ra sự cố, bảo đảm việc chỉ đạo, điều hành và chỉ huy ứng phó sự cố tuân theo nguyên tắc thống nhất, phân công cụ thể, chủ động kịp thời và phù hợp với diễn biến thực tế của sự cố. Toàn tỉnh hiện có 36 cơ sở bức xạ tập trung trong các bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám y tế và kinh doanh vàng bạc, 24 nguồn phóng xạ sử dụng trong các thiết bị bức xạ tại các cửa hàng vàng bạc và trong các nhà máy sản xuất xi măng, sản xuất giấy, khai thác khoáng sản. Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên chưa để xảy ra vụ việc mất an toàn an ninh đối với các cơ sở hạt nhân, cơ sở bức xạ và nguồn phóng xạ. Hội thảo đã chỉ ra một số tồn tại trong việc vận hành thiết bị bức xạ như không có tài liệu kỹ thuật thiết bị, chưa treo bảng chế độ chụp tại các bàn điều khiển, nội quy an toàn còn hạn chế tầm nhìn, chưa lập sổ theo dõi chất thải phóng xạ rắn, đồng thời đưa ra một số đề nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước như cần tăng cường tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, kiến thức, đảm bảo an toàn bức xạ, thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, v.v.
Tính đến ngày 15 tháng 11, tổng thu ngân sách của thành phố đạt trên 2.000 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm đạt gần 2.500 tỷ đồng, bằng 222,6% kế hoạch tỉnh và bằng 205% kế hoạch thành phố. Trong đó, thu thuế phí và thu khác ước đạt 882,2 tỷ đồng, bằng 126% kế hoạch tỉnh giao, bằng 113% kế hoạch thành phố. Thu tiền sử dụng đất ước đạt trên 1.600 tỷ đồng, bằng 380% kế hoạch tỉnh giao và bằng 323% kế hoạch thành phố đề ra. Đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế, xử lý nợ đọng, chống buôn lậu, trốn thuế, kiểm tra, rà soát để đảm bảo thu đúng, thu đủ các sắc thuế, đẩy mạnh việc thực hiện đấu giá thu tiền sử dụng đất trên địa bàn.
Trạm khuyến nông thành phố Thái Nguyên đang triển khai mô hình trồng cà chua tại xóm Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm với diện tích 8 hectare với 6 hộ dân tham gia. Giống cà chua được đưa vào trồng thử nghiệm là Che Việt 10 và Che Việt 20. Các hộ dân tham gia mô hình được hỗ trợ 40% giá giống, 60% phân bón và được tập huấn khoa học kỹ thuật trước khi vào vụ về cách làm đất, gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Đến thời điểm này, một số diện tích cà chua đã cho thu hoạch. Gia đình bà Nguyễn Thị Hải, xóm Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm có 6 sào ruộng tham gia mô hình trồng thử nghiệm 2 giống cà chua mới. Bà Hải chia sẻ, đầu vụ do mưa nhiều nên gia đình tranh thủ hết đợt mưa là xuống đồng làm đất và ra giống cho kịp thời vụ. Đến nay, 2 sào cà chua Che Việt 20 của gia đình đã bắt đầu cho thu hoạch.
6 sào rồi, còn 2 sào muộn nữa. Đây Che Việt 10 và Che Việt 20.
Nhà nước có hỗ trợ phân.
giống có nhà nước có hỗ trợ cả giống.
Tre Việt 20 thì nó năng suất hơn này, nó lên được 3 giàn sai quả hơn.
Tôi thấy là hiệu quả là được, nên là nó đỡ sâu bệnh hơn mọi năm mà
nhiều quả sai quả.
Theo đánh giá của Trạm Khuyến Nông Thành phố và người dân tham gia mô hình, hai giống cà chua này khá hợp với đồng đất nơi đây, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, quả to, đều, chín đỏ, lượng bột nhiều. Dự ước cho thu hoạch 2 tấn một sào một vụ. Với giá bán như hiện nay là 10.000 đồng một kg, trừ chi phí bà con nông dân thu về hơn 10 triệu đồng một vụ một sào. Trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên Phường Đồng Quang đã triển khai thực hiện phong trào thanh niên xung kích phát triển kinh tế xã hội đến toàn thể đoàn viên thanh niên trong toàn phường, trong đó thường xuyên tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức giữ gìn hạ tầng, cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường bằng các việc làm cụ thể như ra quân lao động vệ sinh đường làng ngõ xóm, khu vực công cộng trong những ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh với sự tham gia của hơn 220 lượt đoàn viên. Duy trì tốt các hoạt động tình nguyện của thanh niên phường trong tham gia đảm bảo an toàn giao thông, giúp đỡ những thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ. Bên cạnh đó, các hoạt động tình nguyện về cuộc sống cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội do thành đoàn và ban chấp hành đoàn phường triển khai có hiệu quả, thu hút sự quan tâm ủng hộ về vật chất tinh thần của đông đảo thanh niên như chương trình tình nguyện mùa đông, chương trình gói bánh chưng xanh vui đón xuân, ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ, trẻ em vùng cao, căn nhà nhân ái. Trong thời gian tới, đoàn phường tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào xung kích phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu 100% các chi đoàn mỗi năm đăng ký đảm nhận và thực hiện ít nhất một phần việc thanh niên, v.v.
Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2017 cho 40 người là cán bộ phụ trách công tác truyền thông, phụ trách đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh của tỉnh. Những năm gần đây, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh có xu hướng tăng. Năm 2006, tỷ số giới tính khi sinh là 111,3 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Đến năm 2016 là 115 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Tính đến tháng 11 năm 2017, tỷ số này là 114,9 trẻ trai trên 100 trẻ gái và diễn ra ở hầu hết các địa phương trong tỉnh. Tại buổi tập huấn, các cán bộ dân số được truyền đạt kiến thức về cách tuyên truyền về hệ lụy trong việc mất cân bằng giới tính khi sinh là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng dư thừa nam giới so với nữ giới trong cùng một thế hệ, gây ra những khó khăn bất cập trong vấn đề hôn nhân và gia đình. Việc thiếu hụt phụ nữ sẽ làm gia tăng vấn nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em gái, nguy cơ gia tăng các hình thức bạo lực, tệ nạn buôn bán đối với phụ nữ và trẻ em gái. Thông qua chương trình tập huấn giúp cho các cán bộ dân số nắm bắt được thực trạng, nguyên nhân, hệ lụy của vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, các kỹ năng truyền thông, giải pháp can thiệp để giảm thiểu thực trạng trên.
Thưa quý vị và các bạn, việc giáo dục văn hóa giao thông cho học sinh ngay từ bậc học mầm non là rất quan trọng và cần thiết nhằm hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hành vi ứng xử có văn hóa cho các em ngay từ nhỏ.
Từ một ngã tư đường phố, cuộc sống reo vui từng giờ, khi nắng mai về, người và xe nối nhau đi trên đường.
Bài hát từ ngã tư đường phố đã được cô và trò lớp mẫu giáo lớn trường mầm non Liên Cơ thành phố luyện tập từ một tuần nay. Những giờ học về văn hóa giao thông như thế được cô và trò nhà trường thường xuyên tổ chức. Đối với từng lứa tuổi, nhà trường lại có hình thức dạy và học khác nhau để thu hút được sự tham gia của trẻ, đồng thời phù hợp với nhận thức của các bé.
Ở trường con được các cô giáo dạy về đèn giao thông, về an toàn giao thông nữa. Con được các cô dạy đi bên phải và đi trên vỉa hè. Con đi với bố mẹ con cũng như cả gia đình là phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.
Đó là những chia sẻ rất hồn nhiên của bé Nguyễn Thảo Nguyên, lớp Hướng Dương, trường mầm non Liên Cơ, thành phố. Được biết, để giáo dục văn hóa giao thông cho các bé, nhà trường đã thường xuyên lồng ghép kiến thức về an toàn giao thông vào nhiều tiết học khác, như mỹ thuật, kỹ năng sống, đồng thời tổ chức cho các em học thêm một chuyên đề riêng về an toàn giao thông. Trao đổi với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Hồng Thủy, hiệu trưởng trường mầm non Liên Cơ, thành phố cho biết, nhà trường đã tổ chức thi về an toàn giao thông lồng ghép trong các ngày hội xuân, ngày hội đến trường và các cuộc thi năng khiếu khác của cô và trò nhà trường.
Cái lứa tuổi từ 3 đến 5 tuổi là nhà trường cũng tổ chức cho các cháu được học ở trong chương trình, tức là lồng ghép vào chương trình học của các cháu. Và nó có riêng hẳn một cái chủ đề về an toàn giao thông. Thì các cháu sẽ được học ở các hoạt động học. Thì tất cả ví dụ như là về thẩm mỹ hoặc là về nhận thức, rồi là về thể chất, tất cả những cái lĩnh vực đấy là đều lồng ghép cái chương trình an toàn giao thông vào trong các bài học. Ngoài ra thì tổ chức những cái trò chơi cho các cháu chơi về an toàn giao thông. Thế và các cháu chơi các trò chơi về giao thông thì là nhà trường cũng đầu tư những cái phương tiện để cho các cháu chơi. Ví dụ như đèn báo này, rồi là những cái biển báo. Các cháu ra hoạt động ngoài trời là thường xuyên các cháu được các cô giáo tổ chức những cái hoạt động rất là vui.
Việc hình thành cho trẻ ý thức về an toàn giao thông ngay từ nhỏ là vô cùng cấp thiết. Những điều cần dạy trẻ về an toàn giao thông nên bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, và cách dạy hữu hiệu nhất là phải kết hợp giữa nói và hành động. Có như thế trẻ mới hiểu rõ, ghi nhớ và áp dụng để giữ an toàn cho mình khi đang ở trên đường. Đó cũng là phương pháp được các cô giáo trường mầm non quốc tế Marie Curie áp dụng. Việc tổ chức vừa học vừa chơi được nhà trường thực hiện đã tạo được sự hấp dẫn và dễ nhớ cho trẻ. Trò chuyện với chúng tôi, bé Nguyễn Hà Linh, lớp mẫu giáo 5 tuổi nói:
Con còn được tham gia những trò chơi ở lớp, tham gia những trò chơi chú cảnh sát giao thông. Con làm xem các biển báo giao thông nữa. Con rất thích được học những trò chơi như thế.
Trao đổi với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Hằng, hiệu trưởng trường mầm non quốc tế Marie Curie cho biết thêm. Các giáo viên của nhà trường đã cùng nhau tạo nên những tiết học thú vị, tạo điều kiện cho các con tham gia chơi những chương trình ngoại khóa hấp dẫn về giao thông, giúp trẻ tự tin hơn, bản lĩnh hơn khi xử lý những tình huống gặp phải trên đường.
Ở lứa tuổi mầm non, các cháu rất hiếu động và chưa hiểu biết mà được về luật giao thông. Với đặc thù tâm lý trẻ như vậy, nhà trường xác định phương châm giáo dục vui chơi là chính. Do vậy, khi triển khai chương trình giáo dục an toàn giao thông, thì giáo viên phải luôn tạo cho trẻ có môi trường hoạt động tốt để trẻ được khám phá, trải nghiệm theo kiểu chơi mà học, học mà chơi. Kiến thức về an toàn giao thông được giáo viên lồng ghép trong các tiết học hoặc thông qua các trò chơi có nội dung về giáo dục an toàn giao thông, cho trẻ làm quen qua các loại đồ dùng, đồ chơi, qua các hình ảnh, bài hát có nội dung về an toàn giao thông. Giải thích cho các cháu về nguyên tắc luật giao thông, giúp các cháu nhận biết được các loại phương tiện giao thông, một số biển báo này, tín hiệu giao thông cơ bản. Đồng thời, nhà trường chỉ đạo giáo viên phải có kỹ năng truyền thông an toàn giao thông cho các bậc phụ huynh có con ở tuổi mầm non, giúp cho các bậc phụ huynh biết cách giáo dục trẻ thực hiện luật giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, những bài học trên lớp dưới sự hướng dẫn của giáo viên các nhà trường đã góp phần không nhỏ trong việc rèn luyện ý thức của trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, các bậc cha mẹ cũng cần tập cho trẻ thói quen quan sát, cách xử lý tình huống khi đi đường. Nên dạy trẻ về an toàn giao thông bằng trải nghiệm thực tế, như khi cùng nhau ra đường, hãy cùng bé đứng đợi đèn báo cho người đi bộ, chỉ rõ vạch kẻ đường dành cho người đi bộ băng qua đường. Cho bé tập băng qua đường nhiều lần, nhắc nhở bé cẩn thận vì những hậu quả của việc bất cẩn hoặc không tuân thủ luật lệ giao thông khi băng ngang đường.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, năm 2017, thành phố Thái Nguyên có hơn 400 doanh nghiệp được hình thành mới, nâng tổng số doanh nghiệp hiện có lên trên 3.000 doanh nghiệp. Sự hoạt động tích cực của các doanh nghiệp đã góp phần không nhỏ, đưa kinh tế của thành phố tiếp tục có những bước tăng trưởng. Ghi nhận của phóng viên Vân Trang.
Nhận định xu hướng phát triển của ngành may trong xu thế hội nhập, nên năm 2015, công ty cổ phần may Thành Hưng đã đầu tư thêm trung tâm dịch vụ sản xuất và giới thiệu sản phẩm thời trang may Thành Hưng nằm trên địa bàn xã Phúc Chiều với diện tích 3 hectare. Công ty hiện đang là đối tác tin cậy của các nhãn hàng thời trang như Mango, Colombia, Busca trên thị trường các nước Hàn Quốc, Mỹ, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhờ chú trọng chất lượng, giữ vững uy tín với khách hàng nên chỉ sau 2 năm đi vào hoạt động, trung tâm này đã có tăng trưởng mạnh về doanh thu từ 1 triệu đô la Mỹ năm 2016 lên 2 triệu đô la Mỹ vào năm 2017. Hiện trung tâm đang tạo việc làm cho trên 200 lao động, chủ yếu là người dân của xã Phúc Triều và các xã lân cận, với thu nhập bình quân gần 6 triệu đồng một người một tháng. Chị La Thị Trang, công ty cổ phần may Thành Hưng chia sẻ.
Trong quá trình hơn 2 năm làm việc, thì tôi cảm thấy là làm ở môi trường trong công ty là rất là sạch sẽ. Về chế độ của người lao động thì được tham gia đầy đủ, ví dụ như là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác Về công việc thì công ty đảm bảo đầy đủ hàng hóa, nguồn hàng thì dồi dào.
Thời điểm này, công ty cổ phần may Thành Hưng đã đề ra kế hoạch kinh doanh cũng như những giải pháp cho năm 2018. Ông Nguyễn Viết Hạnh, Tổng Giám đốc công ty cổ phần may Thành Hưng cho biết thêm.
Tất cả những cái hệ thống của phòng chống cháy nổ và nhà xưởng và trang thiết bị thì chúng tôi đã tập trung đầu tư cho một cái hệ thống khoảng 1.000 lao động. Thế nên là cái việc tất cả chúng tôi chỉ còn việc tập trung vào tuyển lao động và củng cố đơn hàng để nâng cao cái công suất của nhà máy lên. Và mục tiêu của năm 2018 chúng tôi là sẽ là tăng trưởng thêm 50% nữa. Việc giải pháp đầu tiên của chúng tôi là phải cố gắng thúc đẩy về người lao động, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động, cái đời sống càng ngày càng được tốt hơn để anh chị em ổn định.
Sau gần 10 năm hoạt động, công ty cổ phần Đúc Thái Nguyên đã có những bước phát triển nhanh chóng. Công ty không ngừng đầu tư máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất các sản phẩm ngành xây dựng đô thị, từ đó nâng cao chất lượng, giá trị sản xuất cũng như bảo vệ môi trường. Trong năm 2017, công ty đã đầu tư 11 tỷ đồng cho dây chuyền công nghệ Nhật Bản mang tên cát tự động cứng nguội có công suất 10 tấn cát một giờ. Không chỉ phục vụ nhu cầu xây dựng trong nước, công ty đã vươn ra xuất khẩu hàng cho thị trường Hàn Quốc. Ông Lê Quang Hòa, Giám đốc công ty cổ phần Đúc Thái Nguyên cho biết.
Tới đây thì công ty cũng sẽ tiếp tục đầu tư chủ yếu là vào cái khâu quản lý chất lượng, các thiết bị, máy móc phụ trợ để quản lý chất lượng, để đưa cái sản phẩm ra nước ngoài và cái môi trường để đảm bảo cái sức khỏe, đời sống của công nhân lao động.
Nhờ sự năng động nhạy bén của các doanh nghiệp cùng nhiều giải pháp được thực hiện từ phía thành phố Thái Nguyên, nên năm 2017, tình hình kinh tế của thành phố tiếp tục có nhiều khởi sắc, thể hiện qua nhiều con số biết nói của các chỉ tiêu có mức tăng trưởng, như giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt gần 7.500 tỷ đồng, tăng 18%. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng đạt trên 29.000 tỷ đồng, tăng trên 14%. Và giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt gần 6.200 tỷ đồng, vượt 6% kế hoạch. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất phát triển, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về tình hình phát triển công nghiệp, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các đơn vị, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn phát triển, như thẩm định các dự án vay vốn, hướng dẫn các doanh nghiệp làm thủ tục thuê đất, cấp giấy chứng nhận đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường để tiến hành đầu tư xây dựng các nhà máy, xưởng sản xuất và làng nghề, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống số tháng 12 năm 2017.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện thông báo số 1337 TBTU ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12, kế hoạch số 70 KHBTGTU ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 nhằm tuyên truyền sâu rộng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của các nghị quyết. Kết luận được Hội nghị Trung ương 6 thông qua, các chương trình kế hoạch đề án của tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã có công văn số 1432 gửi các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Bắt đầu từ chương trình thời sự hôm nay, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố sẽ truyền tải tới quý vị và các bạn tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6. Một lớn, mục đích yêu cầu. Một, mục đích tuyên truyền sâu rộng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản của các nghị quyết kết luận được Hội nghị Trung ương 6 thông qua, nắm được tư tưởng chỉ đạo của Ban chấp hành Trung đảng của Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, tạo sự đồng thuận trong xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Hội nghị Trung ương 6. 2. Yêu cầu. Thông qua tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với việc thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, tăng cường tuyên truyền vận động, thuyết phục, tạo sự thống nhất cao trong đảng và sự đồng thuận trong xã hội, không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ. Công tác tuyên truyền phải được thực hiện bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, lựa chọn những nội dung cốt lõi, trọng tâm, ngắn gọn để tổ chức tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất. chủ động định hướng dư luận, thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ đảng viên và nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Hai lớn, nội dung. Một, công tác tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền. Những nội dung cơ bản được Ban chấp hành Trung ương Đảng thông qua tại Hội nghị Trung ương 6, trong đó trọng tâm tuyên truyền 4 nghị quyết, gồm nghị quyết số 18 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghị quyết số 19 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị quyết số 20 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Nghị quyết số 21 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới. Nội dung tư tưởng chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc tuyên truyền tổ chức thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, tuyên truyền về chương trình kế hoạch đề án của Tỉnh ủy, thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, lộ trình các bước triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 tại các cấp ủy, cơ quan, đơn vị địa phương trong tỉnh. Phân tích làm rõ tính cấp thiết của việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 tại cơ quan đơn vị địa phương. Những ý kiến đánh giá tác động của nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 trong phạm vi toàn tỉnh và cả nước. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch, nhận thức lệch lạc về các nội dung cơ bản của nghị quyết. Hình thức tổ chức tuyên truyền. Bí thư cấp ủy các đảng bộ trực thuộc tỉnh, thủ trưởng các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm thông tin nhanh và định hướng cho cán bộ đảng viên nhân dân, thông qua đó tạo sự thống nhất trong đảng và đồng thuận trong xã hội trong quá trình thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Tuyên truyền lồng ghép thông qua các hội nghị của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội, các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ của trường chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Tài liệu: các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, nghị quyết số 18, 19, 20, 21, đề cương thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Kết luận số 223 KLTU ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội. Tài liệu định hướng tuyên truyền của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy. Thời gian: thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 và các văn bản triển khai thực hiện của Tỉnh ủy. Các đảng bộ trực thuộc tỉnh hoàn thành trước ngày 30 tháng 11 năm 2017. Các chi đảng bộ cơ sở, chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2017. Tuyên truyền thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua sinh hoạt chi bộ, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng. 2. Công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trong các cơ quan, đơn vị và cá nhân thuộc diện điều chỉnh theo nghị quyết Hội nghị Trung ương 6. Chủ động định hướng dư luận, tổng hợp báo cáo kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6. Ba lớn, tổ chức thực hiện. 1. Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, chỉ đạo kiểm tra đôn đốc việc tuyên truyền theo kế hoạch, định kỳ tổng hợp báo cáo thường trực Tỉnh ủy kết quả công tác tuyên truyền và tình hình dư luận xã hội liên quan thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6. Cung cấp thông tin tài liệu, chỉ đạo định hướng công tác tuyên truyền cho các cơ quan báo chí của tỉnh, văn phòng đại diện và phóng viên các cơ quan báo chí trung ương thường trú trên địa bàn. Chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội tăng cường tuyên truyền thực hiện nghị quyết, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận, thường xuyên báo cáo với cấp ủy để chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Phân công lãnh đạo, chuyên viên theo dõi, nắm tình hình, tổng hợp báo cáo kết quả việc tuyên truyền thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 tại các đảng bộ, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các ngành trong tỉnh. Tham mưu kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 và bổ sung tài liệu, các nội dung tuyên truyền khi có chỉ đạo hướng dẫn của Ban tuyên giáo Trung ương và Thường trực Tỉnh ủy. 2. Thường trực cấp ủy các đảng bộ trực thuộc tỉnh, chịu trách nhiệm về việc tuyên truyền thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 trong toàn đảng bộ, chỉ đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn, các tổ chức đảng, các tổ chức cá nhân liên quan tuyên truyền thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 bằng hình thức đa dạng, phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các chỉ thị nghị quyết của Đảng. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình tổ chức quán triệt thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc và nhận thức lệch lạc liên quan, thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, tăng cường đôn đốc kiểm tra các hoạt động tuyên truyền, thực hiện nghị quyết của đơn vị địa phương. 3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội chỉ đạo tổ chức tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và nhân dân những nội dung cốt lõi của nghị quyết hội nghị Trung ương 6 và tư tưởng chỉ đạo, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện nghị quyết. Thông qua sinh hoạt đoàn thể, tổ chức các phong trào hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về thực hiện nghị quyết, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đoàn viên, hội viên trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 để định hướng và đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời. 4. Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng quản lý nhà nước, hướng dẫn các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung liên quan đến thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6, tăng cường tổ chức quản lý thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh kịp thời những sai phạm nếu có trong hoạt động thông tin tuyên truyền. 5. Các cơ quan báo chí của tỉnh, trung tâm thông tin tỉnh, xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6, mở chuyên mục, chuyên trang, tăng thời lượng tuyên truyền các nội dung liên quan thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6. Đổi mới về nội dung hình thức các tin bài phóng sự tuyên truyền về thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6, trong đó chú trọng đưa tin, phản ánh các ý kiến phỏng vấn, trao đổi của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đưa tin kịp thời việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 ở cấp tỉnh và các cơ quan đơn vị địa phương trong toàn tỉnh. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc và nhận thức lệch lạc liên quan thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6. 6. Công an tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt, ngăn chặn và xử lý các cá nhân lợi dụng mạng xã hội hoặc tung tin đồn thất thiệt ảnh hưởng tới việc thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6. 7. Trường chính trị tỉnh, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đưa thông tin nhanh kết quả hội nghị Trung ương 6 và chỉ đạo của tỉnh ủy Thái Nguyên đến với cán bộ đảng viên đang học tập bồi dưỡng tại đơn vị. Các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức tuyên truyền thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 định kỳ trước 15 giờ thứ năm hàng tuần, báo cáo tiến độ, kết quả công tác tuyên truyền, tình hình dư luận xã hội và những kiến nghị đề xuất về ban tuyên giáo tỉnh ủy để tổng hợp báo cáo thường trực tỉnh ủy, gửi qua thư điện tử ban tuyên giáo tn@gmail.com. Việc triển khai công tác tuyên truyền thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 6 là nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo những tháng cuối năm, là một trong các tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua năm 2017. Đề nghị thường trực cấp ủy các đảng bộ trực thuộc, các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện, đảm bảo yêu cầu tiến độ thời gian.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử, mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Vàng, vàng, vàng đây rồi. Này này, đang ngủ mơ hay sao mà cứ ước giữa ban ngày thế bà?
Không hề, tôi vừa ra Maritimebank gửi tiền, được nhận ngay 1 triệu đồng và cơ hội trúng một cây vàng trong chương trình siêu khuyến mãi lộc vàng như ý, tiền tỷ đến nhà.
Thế á? Chương trình khuyến mại nào của Maritimebank mà hấp dẫn vậy bà?
Tôi nói cho bà nghe này, có tới hơn 40.000 giải thưởng cho khách hàng đến gửi tiền tại ngân hàng từ nay đến hết 28 tháng 2 năm 2018. trong đó có 9.000 giải lộc xuân may mắn hàng ngày lên đến 1 triệu đồng và 93 giải lộc vàng như ý hàng tháng lên tới 1 cây vàng. Đúng là siêu khuyến mãi bà nhỉ, ngày nào cũng có, tháng nào cũng được. Chưa là gì nhé, còn có giải thần tài xung túc bằng vàng và 1 tỷ đồng nữa đấy. Cứ để từ 1 triệu trong tài khoản là có thể trúng rồi. Giải thưởng lớn thế bà nhỉ, chiều nay tôi phải ra ngân hàng ngay mới được, biết đâu lại nhận được một ông thần tài bằng vàng 1 tỷ đồng mang về.
Gọi ngay 1-800-599-999 để được hỗ trợ hoặc đến phòng giao dịch chi nhánh gần nhất.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900g, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.